Môn đệ Chúa yêu.
Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, giọng Chúa Cứu Thế. Một sứ điệp căn bản của đức tin Kitô giáo là Thiên Chúa thương yêu chúng ta và hằng săn sóc đến hạnh phúc của từng người một trong chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ tin như vậy một cách chung chung và trừu tượng. Trong thực tế, chúng ta thật khó mà xác tín về điều đức tin dạy. Trên thế giới có vô số những người nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Có vô số những người vô gia cư phải sống cảnh màn trời chiếu đất, đầu đường xó chợ. Nhưng cái khó nhất là làm thế nào tin được Thiên Chúa yêu tôi bằng một tình yêu riêng biệt. Dân số hoàn cầu có trên 5 tỷ. Tôi chỉ là một thành phần nhỏ li ti như hạt cát trên bãi sa mạc mênh mông, như một giọt nước giữa lòng đại dương. Làm thế nào mà Thiên Chúa có thể lo lắng, chăm sóc tôi cách riêng biệt, dường như trên thế gian này chỉ có một mình tôi? Câu trả lời quá tầm mức tôi tưởng tượng. Cái khó hiểu thứ hai là cảm thấy mình bất xứng. Không mấy ai, nếu thành thực với mình, mà nghĩ rằng mình đáng được kẻ khác yêu chuộng. Chúng ta muốn được yêu, cần được yêu, nhưng chúng ta không chắc rằng mình đáng được yêu. Đó là lý do tại sao chúng ta tìm cách để che đậy con người thật của chúng ta. Chúng ta sợ rằng nếu những người chung quanh nhìn thấy con người thật của chúng ta, biết được những tư tưởng, những ước mơ, những việc làm thầm kín của chúng ta, họ sẽ không yêu mến chúng ta nữa. Nhưng Thiên Chúa biết tất cả mọi sự về tôi. Ngài nhìn thấy mọi tư tưởng sâu kín của tôi, mọi ước mơ thầm lặng của tôi, mọi hành vi dầu là tối mật của tôi. Ngài nhìn thấy con người thật của tôi rõ ràng như trong lòng bàn tay. Không gì có thể che giấu khỏi con mắt Ngài được. Nếu quả như vậy, thì làm sao Ngài có thể yêu thương tôi? Thiên Chúa thương yêu tất cả mọi người. Đó là một điều căn bản của đức tin. Chúng ta đều tin như vậy một cách tổng quát. Nhưng khi nói riêng về mình, thật khó mà tin được rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu riêng biệt. Phúc âm hôm nay nói về một người môn đệ của Đức Kitô muốn tin như vậy về chính mình. Tên người môn đệ đó, các nhà chú giải Kinh Thánh đều cho là Gioan. Ông tự đặt cho mình là người môn đệ Chúa Giêsu yêu. Trong sách Phúc âm thứ 4, thay vì tên thật cha mẹ đặt cho, ông tự gọi mình là người môn đệ Chúa Giêsu yêu. Tất cả đến 5 lần. Khi tự đặt tên cho mình là người môn đệ Chúa Giêsu yêu, Gioan muốn nói gì? Phải chăng ông tự phụ rằng ông được Chúa Giêsu yêu hơn cả các môn đệ khác, hơn Phêrô, hơn Matthew, hơn Tadio, hơn tất cả mọi người trong nhóm? Chúng tôi không thể quan niệm về một Gioan ngây thơ ấu trĩ như vậy. Thật ra không bao giờ ông nói mình được thầy yêu thương hơn các môn đệ khác. Ông chỉ nói ông là người môn đệ Chúa Giêsu yêu. Vậy tại sao ông nói được như thế? Gioan thấy rõ ràng mình được Đức Giêsu là Đấng Mêsia đem lòng yêu mến. Ngài yêu mến ông với tất cả con người thấp hèn của ông. Ngài yêu mến ông bằng một tình yêu cụ thể, cá nhân, vô điều kiện. Tình yêu này như ám ảnh ông, hình thành nét đặc thù của đời ông, nên phát hiện ra chiều hướng suy tư về chính bản thân ông. Ông xác tín rằng ông là người môn đệ Chúa Giêsu yêu. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy nhìn về bối cảnh của đời sống gia đình ông. Ông đã được sinh ra và lớn lên như thế nào? Chúng ta biết rằng ông Gioan có một người cha, một người mẹ và một người anh. Cả ba người này đều thấy xuất hiện trong phúc âm. Ông thân sinh của Gioan làm nghề trải lưới và có tên là Zebede. Để nuôi gia đình, hẳn là ông rất bận rộn với nghề nghiệp. Sớm tối, ông lo đi ngược về xuôi với ghe tàu, với chài lưới, với sóng nước, với chèo trống trên mặt biển Galilee. Còn thời giờ đâu dành cho con cái ông nữa. Chúng ta có thể kết luận rằng, Gioan đã được sinh ra và lớn lên với ông thân sinh, luôn luôn bận rộn với công việc làm ăn. Còn mẹ Gioan thì như thế nào? Bà là một người đầy tham vọng. Bà hằng thúc đẩy con cái phải thăng tiến trong xã hội, phải chiếm địa vị cao sang trước mặt thế gian. Bà tham vọng và bạo dạn cho đến nỗi một hôm bà dẫn hai con của mình đến trước mặt Đức Giêsu và thẳng thừng nói: "Thưa Ngài, khi nào Ngài lên ngôi báu cầm quyền cai trị Israel, xin Ngài để cho hai con tôi, một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả Ngài." Chúng ta hãy thử nghĩ, có bà mẹ nào trong các bà mẹ của chúng ta đây tràn đầy tham vọng đến táo bạo như thế về tương lai con cái mình chăng? Có bà mẹ nào chạy trọt cách lộ liễu như vậy cho con mình chăng? Nếu là một người khác không phải Đức Kitô, đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, thì hẳn bà đã được bài học nên thân về lòng tham vọng. Hai con trai của bà nói đây thì Gioan là một, còn người kia, anh của Gioan, là Giacôbê. Chúng ta có thể đoán là Giacôbê rất cạnh tranh với em của mình, vì Chúa Giêsu đã đặt cho hai anh em họ một cái tên thật lạ thường. Chúa gọi họ là Boanerg, có nghĩa là con của sấm sét. Con của sấm sét. Phải chăng có nghĩa là họ hay là hét nhau, làm sấm làm sét nhau ầm ầm, và hay cãi cọ với các môn đệ khác về chuyện ai là người lớn nhất trong nhóm họ? Nói tóm lại, Gioan là con của một người cha luôn luôn bận rộn với công việc sinh nhai, của một người mẹ đầy tham vọng, là em của một người anh nóng tính hay cãi cọ tranh giành. Thế rồi một hôm trên bờ biển Galilee, Gioan gặp được Đức Giêsu. Ông thật khó mà tin được Đức Giêsu dành thời giờ cho ông. Cả hai ngồi lại suy tư, thảo luận hàng giờ, hàng ngày về triết lý của cuộc đời dương thế. Ông Gioan nhận thấy rằng Đức Giêsu chấp nhận ông với tất cả cái tốt, cái xấu của con người ông. Đức Giêsu không tìm cách nắn đúc ông vào trong một mẫu khuôn tiền chế, không thúc đẩy ông phải leo trèo lên chóp đỉnh danh vọng, không đòi hỏi, không ép buộc ông tiến thân như kiểu bà mẹ ông hay những bậc thầy khác của ông xưa nay. Với Đức Giêsu, mọi sự đều êm đềm, dịu dàng, thanh thản. Phải, Đức Giêsu chấp nhận ông với tất cả cuộc đời vàng thau lẫn lộn của ông. Đứng trước tình thương mến nhẹ nhàng và sâu đậm của Đức Kitô đối với mình, ông Gioan bắt đầu nhìn thấy một điều mới lạ, diệu kỳ mà trước đó ông không dám nghĩ đến. Ông quả là một con người có giá trị. Ông có giá trị trước mặt Đức Kitô là đấng thiên sai, vậy ông cũng là người có giá trị dưới con mắt Thiên Chúa. Sự nhận thức này đã trở nên chủ chốt của cuộc đời ông Gioan. Tất cả những sự khác được tập trung chung quanh sự nhận thức này. Do đó ông quyết định gọi ông bằng một tên mới lạ, ngoài cái tên con của sấm sét mà Chúa Giêsu đã đặt cho ông, Gioan còn tự gọi mình là người môn đệ Đức Giêsu yêu. Gioan lấy làm vinh dự với cái tên mới mà mình tự đặt cho mình này, nhưng chắc chắn là ông không chủ ý độc quyền. Chúng ta cũng có thể mượn tên đó để đặt cho chính mình chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta đều có quyền và có thể mang tên người môn đệ Chúa Giêsu yêu như ông Gioan. Tình yêu của Đức Giêsu dành cho Gioan tiêu biểu cho tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi một người trong chúng ta. Một tình yêu riêng biệt, một tình yêu thiết thực, một tình yêu vô điều kiện. Tên mới lạ bất thường của Gioan mang lại cho chúng ta sứ điệp sau đây: Thiên Chúa thương tôi, dầu tôi chỉ là một giọt nước li ti trong biển người mênh mông trên quả địa cầu. Tôi chỉ cần mở rộng tâm hồn đón nhận lấy tình yêu của người và đem hết thành tâm thiện chí để cho người tác động trong tôi và tận tình đặt tên cho mình như ông Gioan xưa. Tôi là người môn đệ Chúa Giêsu yêu.